Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thu Hằng, Thanh Hà và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 12, 2017. Trong thông điệp Giáng sinh, Đức Giáo Hoàng kêu gọi một giải pháp hai quốc gia Palestine và Israel. Các tỉnh Nam Bộ của Việt Nam khẩn trương chuẩn bị ứng phó với bão Tembin. Cựu Tổng thống Peru Fujimori được ân xá. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Giáo Hoàng lại kêu gọi thế giới đón nhận người di dân. Kính thưa quý vị, từ ban công của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô hôm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco đã ban phép lành Ubi và Orbi nhân ngày lễ Giáng sinh. Trước khi chúc phép lành, Ngài đã đọc một thông điệp gửi đến thế giới được truyền hình trực tiếp đến toàn cầu.
Trong thông điệp Ubi e Orbi, Giáo Hoàng đã kêu gọi hòa bình cho thành phố Thánh địa Jerusalem và tỏ ý hy vọng là các bên sẽ nối lại đối thoại để tìm ra một giải pháp thương lượng cho sự chung sống hòa bình giữa hai quốc gia Palestine và Israel. Đây là lần thứ nhì Giáo Hoàng Francisco đề cập công khai đến Jerusalem kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hôm 6 tháng 12 vừa qua là Hoa Kỳ kể từ nay xem thành phố này là thủ đô của Israel. Gây căng thẳng với người Palestine. Giáo Hoàng cũng đã đề cập đến xung đột tại những quốc gia như là Syria, Iraq hay Yemen. Về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Ngài kêu gọi phải có một sự tin cậy lẫn nhau. Lời kêu gọi này được Ngài đưa ra sau khi hôm qua Bình Nhưỡng tuyên bố những biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc là một hành động chiến tranh. Nhắc đến chuyến tông du vừa qua ở Miến Điện và Bangladesh, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hành động để bảo vệ các sắc tộc thiểu số ở vùng đất này. Hôm qua, trong bài giảng trong thánh lễ Noel được cử hành cũng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Giáo Hoàng đã kêu gọi người Công giáo toàn thế giới hãy mở rộng vòng tay đón tiếp những người di dân. Giáo Hoàng cũng cho biết là ngày cầu nguyện cho người dân Philippines đang hứng chịu cơn bão Tembin đã khiến hơn 200 người thiệt mạng.
Tối hôm qua tại vùng Cisjordani, giáo dân Palestine đã mừng Chúa Giêsu Giáng sinh tại Bethlehem trong không khí căng thẳng sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Thông tin viên RFI Marin Vlaovic đã theo một số giáo dân đến từ dãy Gaza, vùng đất bị Israel và Ai Cập cấm vận và hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phong trào Hồi giáo Hamas.
Caché sous son parapluie, Youssef Tarzi reste planté devant
ẩn mình dưới chiếc dù, Youssef Tarzi đứng lặng trước nhà thờ Giáng sinh Bethlehem. Dù trời mưa lớn, thanh niên 28 tuổi này vẫn trầm trồ ngắm nhìn những ngọn đèn trang trí thành phố quê hương của Chúa Giêsu. Anh nói, thật là đẹp, người ta có thể nhìn thấy cây thông và đèn trang trí. Ở Gaza không có đèn trang trí như thế này, vì chúng tôi chỉ có điện 4 giờ mỗi ngày mà thôi. Youssef sống ở dải Gaza, vùng đất đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng và nhân đạo chưa từng có. Có khoảng 500 giáo dân, tương đương với khoảng một nửa cộng đồng theo Thiên Chúa giáo ở vùng đất Palestine này, được Israel cho phép sang dự lễ hội Giáng sinh. Nhưng Youssef không tổ chức Giáng sinh với gia đình vì đơn xin của cha và em gái anh đã bị từ chối. Anh nói tiếp, ở đây tôi cảm thấy an bình, tôi hạnh phúc, nhưng gia đình lại không ở bên cạnh. Trong lòng tôi pha lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn. Một đêm Giáng sinh buồn bã đối với chàng thanh niên như lễ Noel ở Bethlehem vậy. Bị lu mờ vì quyết định của Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, một quyết định gợi nên một tương lai bất định.
Marine Vlaovic, Bethlehem, RFI.
Còn tại miền Bắc Iraq, giáo dân ở vùng đồng bằng Ninive, cái nôi của Thiên Chúa giáo Iraq từ gần 2.000 năm nay, cũng tổ chức lễ Giáng sinh đầu tiên hôm nay sau 3 năm sống dưới sự kiểm soát và cai trị của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, cộng đồng giáo dân ở đây đã tản mát khắp Iraq, ở vùng bán tự trị của Kurdistan và ở nước ngoài. Những giáo dân được hồi hương thì lo ngại về tương lai của họ do quan hệ căng thẳng giữa chính quyền vùng Kurdistan với chính quyền Baghdad. Về lễ Noel tại các nước khác ở Pháp, nơi mà nguy cơ khủng bố vẫn rất cao, gần 100.000 binh lính và cảnh sát đã được huy động trong hai ngày hôm qua và hôm nay để bảo vệ an ninh, đặc biệt là tại các địa điểm du lịch và chung quanh các nhà thờ.
Tại Anh Quốc, trong thông điệp Giáng sinh đọc trên đài truyền hình hôm qua, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đặc biệt vinh danh hai thành phố London và Manchester đã đối phó với các vụ tấn công khủng bố trong năm nay. Nữ hoàng Anh cũng nhân dịp này tưởng niệm các nạn nhân của những vụ khủng bố đó. Còn tại Tây Ban Nha thì lễ Giáng sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng chính trị do việc vùng Catalonia đòi độc lập. Trong thông điệp Noel ngày hôm qua, tức là ba ngày sau khi các đảng chủ trương độc lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trước thời hạn ở vùng Catalonia, quốc vương Felipe Đệ Lục đã kêu gọi các lực lượng chính trị ở trong khu vực này hãy tôn trọng nhà nước pháp quyền và tính đa nguyên chính trị. Trong khi đó, tại Đức, trong bài diễn văn truyền thống Noel hôm nay, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier trấn an người dân Đức rằng không nên quá lo lắng về việc nước này vẫn chưa lập được chính phủ ba tháng sau cuộc bầu cử quốc hội.
Chuyển sang khu vực châu Á, tại Hàn Quốc, đất nước phương Đông có 1/4 dân số theo đạo Thiên Chúa, Noel trước tiên là lễ hội dành cho những người đang yêu, những cặp tình nhân trẻ. Một hoạt động mừng lễ Giáng sinh chủ yếu được tổ chức ở bên ngoài, khác với hai chủ lễ cổ truyền chính được làm trong gia đình, đó là đón năm mới âm lịch và ngày lễ hội mua màng. Thông tin viên Frederic Ojakas tại Seoul ghi nhận không khí trong đêm Giáng sinh tại thành phố này.
Seoul lấp lánh trong muôn sắc đèn, thành phố được trang hoàng đầy kín những dây đèn màu cây thông và những chiếc đèn lồng hình ông già Noel. Người Hàn Quốc rất hâm mộ Noel, với họ đó là ngày hội lãng mạn đến mức họ coi như là ngày lễ tình nhân thứ nhì. Và lăng tành Bis, ngày này trong thành phố các quán ăn sang trọng và rạp chiếu bóng luôn kín người. Hàn Quốc có 1/4 dân số, người theo đạo Thiên Chúa, thường xuyên đi lễ nhà thờ hay đền. Sau buổi thánh lễ, Hilim, 25 tuổi, theo Công giáo cho biết cô dự định đến bờ biển xem bắn pháo hoa với bạn trai. Cô nói, tất cả những đồ trang hoàng, những cây thông xanh trông thật là đẹp. Tôi nghĩ mọi người đều tự nhủ, cái đó chủ yếu dành cho thanh niên, để họ đến chiêm ngưỡng. Vì vậy mà Noel đã trở thành ngày lễ lãng mạn cho các cặp yêu nhau, cũng giống như năm mới âm lịch ở Hoa Kỳ hay ở phương Tây người ta không tổ chức trong gia đình mà chỉ là dịp lễ lạc hội hè. Noel ở đây cũng vậy. Sela, một giáo viên tiếng Pháp, cũng rất thích không khí Noel ở đây, nhưng cái không khí này với cô đã thay đổi từ khi cô có ba đứa con, cô thổ lộ. Chúng tôi ở nhà, chuẩn bị bữa tối và cùng nhau ngủ sớm.
Frederico Jarbias, Seoul, RFI.
Nếu như đối với người Pháp, bánh bis là biểu tượng của mùa Giáng sinh, thì với người Nhật, bánh bông lan dâu là một phần hồn của Noel. Thông tin viên Alexandre Mark từ Kyoto mô tả về loại bánh tây mang một chút gì rất Nhật đó.
Les Japonais doivent leur gâteau de Noël à un entrepreneur, l'inédit Fuji, qui font.
Người Nhật ngày nay có được bánh Noel là nhờ doanh nhân Rin-Emon Fuji. Năm 1910, ông mở lò bánh tây đầu tiên trên xứ Hoa Anh Đào. Sau một chuyến du lịch ở Mỹ, Fuji về nước và quyết định mở cửa hàng kinh doanh bánh ngọt Shortcake. Đây là một loại bánh bông lan rất nhẹ nhàng, có kem và được trang trí bằng những quả dâu. Cái hay của Fuji là từ một loại bánh ngọt du nhập từ phương Tây, ông đã nghĩ ra cách để bánh xốp hơn, nhẹ hơn, thích hợp với khẩu vị của người dân Nhật Bản. Nhưng để cái bánh ấy trở thành biểu tượng của mùa lễ Giáng sinh lại là một chuyện khác. Ở đây tất cả tùy thuộc vào màu sắc, màu trắng của lớp kem và những quả dâu chín đỏ mọng vừa là sắc màu của ông già Noel Santa Claus, vừa là biểu tượng của may mắn trong văn hóa Nhật Bản. Và thế là kể từ sau Thế chiến thứ hai, khi người Nhật bắt đầu đón Noel, loại bánh này có một vị trí riêng biệt trong các bữa tiệc nửa đêm vào mỗi mùa Giáng sinh, dù rằng tại Nhật Bản chỉ có 2% dân số theo đạo Thiên Chúa. Từ đó tới nay, loại bánh này ít nhiều đã thay đổi tùy theo tập tục của người Nhật, cũng tựa như dây chuyền nhà hàng ăn nhanh KFC đã thay thế món gà tây bằng gà roti vào mỗi mùa Noel. Trong cả hai trường hợp này, ta đều nhận thấy nét riêng biệt của Nhật Bản, đó là lấy nguồn cảm hứng từ những phong tục truyền thống, từ những bí quyết của các nền văn hóa nước ngoài để biến chúng thành một nét đặc thù và độc đáo của Nhật Bản. Ở đây, mọi người đã rất chú ý đến hương vị và cả một chính sách marketing tinh vi nữa.
Alexandre Barbe, Kyoto, RFI.
Về tình hình thiên tai, sau khi tràn qua tàn phá Philippines, cơn bão Tebin hôm nay tiếp tục di chuyển về hướng các tỉnh Nam Bộ của Việt Nam. Chính quyền Việt Nam đã khẩn trương tổ chức sơ tán hơn 1 triệu dân tránh bão và đối phó với khả năng ngập lụt.
Theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế như Mỹ và Nhật Bản, cơn bão Tebin chiều tối nay đổ bộ vào các tỉnh Nam Bộ. Mặc dù so với dự báo trước đây, bão Tebin có xu hướng giảm cường độ nhưng vẫn cảnh báo ở mức độ ảnh hưởng vẫn còn lớn. Chính quyền, trung ương và các địa phương có báo đi qua hôm nay đang tiếp tục khẩn trương phòng chống bão lũ. Báo chí trong nước cho biết 15 trên 19 tỉnh dự kiến bão đi qua đã có kế hoạch di dời gần 1,2 triệu dân đến những nơi trú an toàn. Đến sáng ngày hôm nay mới có 10 tỉnh tổ chức sơ tán được 74.000 người, bên cạnh đó là tổ chức chằng chống hàng trăm nghìn ngôi nhà gọi các thuyền bè trú bão vào bờ hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm. Chiều tối nay, bão đã đi qua các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau và Kiên Giang với sức gió mạnh cấp 10 trên 13, bão có thể kéo theo mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng. Theo thống kê chính thức từ đầu năm đến nay, đã có 15 cơn bão lớn đổ vào Việt Nam làm ít nhất 390 người chết và mất tích. Trước khi đổ vào Việt Nam, bão Tambin đã quét qua quần đảo Philippines những ngày cuối tuần qua. Theo thông báo mới nhất của chính quyền Manila, bão Tambin đã làm 240 người thiệt mạng. Nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm khoảng hơn 100 người bị mất tích trên đảo Mindanao, một đảo lớn có 20 triệu dân. Khoảng 13.000 gia đình Philippines đã phải đón Noel đêm qua trong các trung tâm sơ tán.
Về tình hình Biển Đông, Bắc Kinh khẳng định đã mở rộng một cách hợp lý các đảo do Trung Quốc chiếm đóng tại vùng biển này. Và báo cáo của Cơ quan Thông tin và Số liệu Hải dương Trung Quốc cho biết các dự án xây dựng trong năm 2017, kể cả hạ tầng cho trạm radar, có tổng diện tích khoảng 290.000 m2 tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Bản báo cáo được Cơ quan Thông tin và Số liệu Hải dương Quốc gia Trung Quốc công bố hôm thứ Sáu tuần trước, nhưng chỉ được Hoàn Cầu Thời báo đăng tải ngày hôm nay. Cũng trong bản báo cáo, Trung Quốc khẳng định làm những gì họ muốn trên lãnh thổ của nước này. Các công trình xây dựng và bồi đắp được cho là nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và cứu hộ quốc tế. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng không phủ nhận đã tăng cường hiện diện quân sự, đồng thời mở rộng một cách hợp lý từ ngữ trong nguyên văn, khu vực bao trùm các đảo do Trung Quốc kiểm soát. Theo hãng tin Reuters, số liệu được nêu trong bản báo cáo của Trung Quốc phù hợp với đánh giá của Tổ chức Minh bạch Hàng hải đưa ra vào tháng 12. Trung tâm nghiên cứu chiến lược có trụ sở tại Washington lưu ý, trong khi cả thế giới tập trung chú ý vào tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, thì Trung Quốc đã tiếp tục lắp một trạm radar có tần số cao cùng với nhiều công trình khác có thể được sử dụng vào mục đích quân sự trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Trước đó, Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp và xây dựng nhiều đảo và đá do nước này kiểm soát ở Biển Đông, trong đó có một đường băng khiến các nước láng giềng và Hoa Kỳ lo ngại. Ngoài trạm radar lớn còn có nhiều công trình ngầm nhằm làm kho lưu trữ và nhiều tòa nhà hành chính được xây dựng trong năm 2017. Trung Quốc cũng đã tăng cường các cuộc tuần tra quân sự, song bản báo cáo không nêu con số cụ thể.
Chuyển sang khu vực châu Âu, mặc dù bị chính quyền Moscow cản trở, nhà đối lập Nga Alexei Navalny vẫn quyết tâm ra tranh cử với Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin trong cuộc bầu cử vào năm tới. Từ nhiều tháng qua, ông đã đi khắp đất nước để tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri và cũng để có thể xuất hiện trở lại trên truyền thông. Thông tin viên Etienne Bush ghi nhận không khí tại một cuộc meeting ủng hộ nhà đối lập tại Moscow hôm qua.
Ông được những người ủng hộ nhiệt thành đón chào nồng nhiệt. Có điều lần này Alexei Navalny không phải là người tổ chức meeting. Mục tiêu của buổi gặp gỡ này là để tập hợp một nhóm cử tri. Nhà đối lập cần phải có được sự ủng hộ ít nhất 500 cử tri trong một thành phố. Bất chấp đang gặp phải đủ mọi cản trở, Navalny vẫn tỏ lạc quan, thái quá. Ông nói, tôi đã nói điều này và xin nhắc lại nghiêm túc rằng chúng ta biết là chúng ta có thể giành thắng lợi ở cuộc bầu cử này. Chúng ta sẵn sàng chiến đấu cho dù các điều kiện đối mặt không công bằng. Chúng ta muốn có mặt ở cuộc bầu cử này, chúng ta không sợ Putin, chính ông ta mới phải sợ chúng ta. Hết lời dẫn. Thế nhưng Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã thông báo Navalny không có quyền ứng cử vì đã bị tư pháp kết án. Những người ủng hộ ông vẫn muốn tin kể cả ít có khả năng ông có thể ra ứng cử. Ông Alexander cho biết, trong mọi trường hợp, ta có thể nói là đã làm tất cả những gì có thể làm. Nếu điều đó không được, thì ít ra là chúng tôi đã có cố gắng. Trước đây, tôi chưa bao giờ tham gia vào những trò hề bầu cử này. Lần này, nếu Navalny không được phép tham gia tranh cử, tôi sẽ tích cực kêu gọi những người xung quanh tôi không đi bầu cử. Nếu hồ sơ ra tranh cử của ông không được duyệt, Navalny quả quyết sẽ kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ Latin, hôm qua Tổng thống Peru đã công bố quyết định ân xá cho cựu Tổng thống Alberto Fujimori. Trong số 8 tù nhân được ân xá vì lý do nhân đạo vào dịp lễ Noel, ông Fujimori có lẽ là tù nhân gây tranh cãi nhất và được truyền thông đề cập nhiều nhất tại Peru. Thông tin viên RFI trong khu vực Eric Song Song gửi bài tường trình.
Interné en soins intensifs depuis samedi pour un problème de tachycardie, Alberto Fujimori ne passera pas Noël.
Được điều trị đặc biệt từ thứ bảy tuần trước vì tim đập nhanh, ông Alberto Fujimori không đón Noel ở nhà, nhưng sẽ đón năm mới cùng gia đình. Theo thông cáo của phủ tổng thống, cựu tổng thống Peru 79 tuổi được một hội đồng y tế chẩn đoán và cho biết ông mắc một căn bệnh nặng, thoái hóa và không chữa được khỏi. Theo các bác sĩ, cuộc sống tù đầy sẽ nguy hại cho tính mạng của ông. Nhưng thực ra nhà tù của ông Alberto Fujimori không đến mức khắc nghiệt như vậy vì đó là một ngôi nhà riêng nhỏ nhắn nằm trong một khu cảnh sát ở Lima. Ông Fujimori đã sống 10 năm trong tù. Năm 2010, ông bị kết án 25 năm tù với các cáo buộc có liên quan đến hai vụ thảm sát là Cantuta và Barrios Antos khiến 25 người chết, trong đó có một bé 8 tuổi. Vào thời kỳ đó, chính quyền tiến hành một cuộc chiến không thương tiếc nhắm vào du kích quân theo chủ nghĩa Mao, con đường ánh sáng. Ông Fujimori cũng bị kết án 6 năm tù vì tiếm quyền, 7 năm tù vì đã chấp nhận trả 17 triệu đô la cho cựu lãnh đạo của cơ quan tình báo quốc gia Peru Vladimiro Montesinos và 6 năm tù vì mua chuộc các nghệ sĩ đối lập, nhưng các án tù không bị tích lũy tại Peru. Quyết định ân xá này được đưa ra chỉ vài ngày sau thất bại của phe Fujimori nắm đa số tại nghị viện với ý định phế truất tổng thống Kuczynski.
Tiếp theo quyết định của Tổng thống Donald Trump, Guatemala thông báo chuyển đại sứ quán tại Israel về Jerusalem.
Tổng thống Guatemala Jimmy Morales đã tung lên Twitter ngày hôm qua rằng ông đã chỉ thị cho bà Bộ trưởng Ngoại giao Sandra Joven bắt đầu các bước thực thi quyết định chuyển đại sứ quán về Jerusalem. Thông tin này cũng đã được bộ phận báo chí của Tổng thống Guatemala chính thức thông báo. Như vậy, ông Morales là vị Tổng thống thứ hai sau Donald Trump có quyết định đi ngược với đại đa số cộng đồng quốc tế. Tổng thống Guatemala cho biết ông đã nói chuyện điện thoại với Thủ tướng Israel Netanyahu về quyết định trên. Guatemala là một trong số 9 nước và vùng lãnh thổ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu chống nghị quyết lên án Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hôm thứ Năm tuần trước, trong khi 128 nước bỏ phiếu ủng hộ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên, thay cho phần điểm báo thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu, Sắc Màu Giáng Sinh. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương với tựa đề Việt Nam 2017, Petro Việt Nam làm rúng động chính trường. Cuối cùng là phần phát lại phóng sự ấm áp món quà Noel của Hội Anh Em của những người nghèo tại Paris, phóng sự do Thu Hằng thực hiện. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự, Minh Anh nói về Star Wars và những cách nhìn về các xung đột địa chính trị. Vì cũng xuất thân từ một gia đình di dân người Ý sang Argentina, giáo hoàng Francisco rất đồng cảm với nỗi thống khổ của những người di dân đã buộc phải bỏ xứ ra đi để kiếm sống nơi đất khách quê người. Cho nên trong bài giảng Thánh lễ Noel truyền thống hôm qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma, vị giáo hoàng người Argentina đã đặc biệt nhấn mạnh đến số phận của những người di dân và kêu gọi giáo dân toàn thế giới mở rộng vòng tay đón tiếp họ, theo tường thuật của thông tin viên RFI Olivier Bonen từ Roma.
Marie et Joseph ont été contraints de quitter leur terre, puis arriver à Bethléem.
Đức mẹ Maria và Thánh Giuse đã phải rời bỏ quê hương của họ rồi đến Bethléem. Họ đã không được ai đón nhận. Họ cũng giống như những người di dân hiện nay. Đức Giáo Hoàng đã so sánh nơi Chúa Giáng Sinh với thế giới bây giờ đôi khi quá thờ ơ với những người đã mất hết tất cả. Bài giảng của Ngài trong thánh lễ hôm qua quả là rất mang tính thời sự. Giáo Hoàng giải thích xin chết trong bước chân của Thánh Giuse và mẹ Maria ẩn chứa nhiều bước chân khác, bước chân của những gia đình mà nay cũng buộc phải bỏ nước ra đi. Hàng triệu người đã không chọn con đường lưu vong, nhưng họ buộc phải rời bỏ người thân hoặc bị đuổi khỏi làng mạc của họ. Ngài nhấn mạnh, đối với nhiều người, sự ra đi này chỉ mang một tên duy nhất là sự sống còn. Giáo hoàng Francisco cũng kêu gọi mọi người hãy chia sẻ và loan báo tin mừng Giáng sinh mà không sợ hãi. Noel là lúc chuyển hóa sức mạnh của cái sợ thành sức mạnh của lòng bác ái. Ngài cũng lưu ý, khi xuống thế làm người, Chúa kêu gọi mọi người bảo vệ những kẻ đã rơi vào tuyệt vọng. Giáo hoàng Francisco vẫn thường lên án điều mà Ngài gọi là toàn cầu hóa của sự thờ ơ khi nói về những người di dân. Nhân dịp này, cầu xin Chúa hài đồng Bethléem để tiếng khóc của Ngài đánh thức chúng ta khỏi sự thờ ơ và mở mắt cho chúng ta nhìn thấy những người đang đau khổ.
Olivier Bonnel, Rome, RFI.
Không phải vô cớ mà tổ chức bảo vệ và hỗ trợ người di dân Horizon Sans Frontières, tức là Chân Trời Không Biên Giới, trụ sở ở Senegal, châu Phi, năm nay một lần nữa đã chọn giáo hoàng Fasico là nhân vật của năm. Thật vậy, kể từ khi lên lãnh đạo giáo hội Hoàng Vũ, Ngài vẫn thường xuyên đưa ra những lời kêu gọi hoặc đề nghị những biện pháp để giúp đỡ người di dân trên toàn thế giới. Trong chuyến trông du đến Miến Điện và Bangladesh ngày 27 tháng 11 đến 2 tháng 12, Ngài cũng đã đặt trọng tâm vào thảm cảnh của những người Hồi giáo Rohingya bị bắt hại ở Miến Điện và hàng trăm ngàn người trong số họ đã phải chạy sang Bangladesh để lánh nạn. Trước đó, trong thông điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình 24 tháng 11, giáo hoàng Francisco đã đặc biệt vinh danh nữ thánh François Xavier Gavini qua đời cách đây 100 năm, một vị nữ thánh được mệnh danh là thánh bổn mạng của người di dân vì bà đã dành trọn đời để phục vụ cho người di dân từ Ý sang châu Mỹ. Vào tháng 8 vừa qua, nhân ngày thế giới di dân và tị nạn, giáo hoàng Francisco đã công bố một bức thư dài 5 trang bao gồm 21 biện pháp để hỗ trợ và đón tiếp vô điều kiện người di dân. Bức thư này đã gây rất nhiều tranh cãi, đặc biệt là tại Pháp, về tính chất hào phóng quá mức. Sau đó, Ngài đã phải lên tiếng để làm hạ nhiệt, nhấn mạnh rằng các chính phủ chỉ nên đón tiếp một số lượng người di dân tùy theo khả năng của mỗi nước.
Vừa rồi là mục mỗi ngày một sự kiện của Thanh Phương với chủ đề Giáo Hoàng lại kêu gọi thế giới đón nhận người di dân. Còn ngay sau đây là phần tiếp theo của bản tin, Minh Anh giới thiệu Star Wars và những cách nhìn về các cuộc xung đột địa chính trị.
Ngày xưa, tại một dải ngân hà xa xôi, có một nước Cộng hòa Dân Chủ đã chuyển thành một đế chế chuyên chế. Những người cuối cùng ủng hộ nền Cộng hòa cương quyết kháng cự và thành lập một phe nổi dậy. Thế đấy, người ta có thể tóm lược sơ qua bối cảnh chính trị của bộ sử thi không gian điện ảnh Star Wars, hay còn gọi là Chiến tranh giữa các vì sao, như thế. Star Wars đã mê hoặc bao khán giả đủ mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, nhưng Star Wars còn làm hao tốn nhiều giấy mực cho bài bình phẩm, nhận định, phân tích về nội dung cốt truyện, về kỹ xảo, trang phục, vân vân. Đặc biệt, Star Wars còn là đối tượng nghiên cứu cho các chuyên gia về địa chính trị. Với các nhà phân tích, hình ảnh một nền Cộng hòa chuyển sang chế độ chuyên chế độc tài chẳng khác gì một lời cảnh báo về tương lai hệ thống chính trị phương Tây. Chuyên gia địa chính trị Fabien Arbeur trên trang mạng Les Yeux du Monde, tạm dịch là Nhãn quan Thế giới, trong bài viết đề tựa Tiến triển của sự cảm nhận về xung đột trong Star Wars lần lượt làm sáng tỏ cách nhìn về các cuộc xung đột trên thế giới trong bộ sử thi.
Bộ ba đầu tiên của bộ sử thi không gian này ra mắt khán giả trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến năm 1983, phác họa lại hành trình của chàng thanh niên người Jedi Luke Skywalker và một nhóm nổi dậy muốn lật đổ đế chế thiên hà, vốn là một chế độ chính trị chuyên quyền. Cốt truyện chính trong bộ ba điện ảnh đầu tiên này là một sự đối đầu giữa hai phe đại diện cho thiện và ác. Mô hình xung đột này lại cùng thời với một giai đoạn lịch sử của nhân loại, đó là cuộc chiến tranh lạnh, với việc ông Ronald Reagan đắc cử Tổng thống Mỹ năm 1980.
Vào thời điểm này, sự đối đầu Đông Tây lên đến cao trào, châu Âu đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1983. Tổng thống Reagan khi đó có cảnh báo xu hướng gây hấn từ một đế chế ác, do đó ông kêu gọi thế giới phải tiếp tục cuộc chiến giữa cái tốt và xấu, giữa cái thiện và ác. Nói một cách khác, trong giai đoạn này, Liên Xô bị giữ vai ác, và thế là một dự án lá chắn tên lửa mang tên Sáng kiến phòng thủ chiến lược, còn nổi tiếng dưới tên gọi Star Wars trong giới truyền thông Hoa Kỳ, đã được Tổng thống Reagan thực hiện vào năm 1983. Hình ảnh đối đầu Đông Tây đeo bám chiến tranh lạnh cho đến khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Tác giả George Lucas đã lấy cảm hứng từ chế độ chuyên chế để xây dựng cho mình đế chế thiên hà. Thế nhưng trên thực tế, chính chế độ phát xít là mô hình đầu tiên ông nhắm đến. Cha đẻ của Star Wars còn thú nhận rằng ông đã chuyển tải một lời chỉ trích nhắm vào chính sách đế quốc của Hoa Kỳ. Do đó có thể nói là đã có sự xê dịch giữa những gì bộ phim và người sáng tác muốn truyền đạt và cách thức mà bộ phim đó đã được diễn giải và được sử dụng trong một bối cảnh chính trị đặc biệt.
Thế rồi chiến tranh lạnh không còn nữa, Liên bang Xô Viết vốn là chủ đề cơ bản của bộ ba tập phim đầu tiên cũng sụp đổ. Chính trong bối cảnh địa chính trị thay đổi mà những thách thức chính trị trong thế giới Star Wars ra đời trong những năm 2000 cũng tiến triển theo. Hồi một của bộ ba thứ hai năm 1999 bắt đầu giống với các hệ thống chính trị phương Tây của những năm 2000, nghĩa là có một nền hòa bình dân chủ. Tuy vậy, vẫn tồn tại một thế lực chính trị đối kháng với nền Cộng Hòa trước khi đế chế được hình thành, đó là Liên hiệp Thương mại, mà bản thân Liên hiệp này cũng là một phần của đảng ly khai mang tên Tổng Liên đoàn các hệ thống độc lập. Và thế là xuất hiện thêm hai chủ đề mới, kinh tế và tư tưởng độc lập.
Thật ra, theo tác giả Fabien Appert, đề tài thương mại bắt đầu ló dạng trong bộ ba phim gốc vào lúc mà cuộc xung đột tư bản Cộng sản đã kết thúc và phần thắng nghiêng về phe chủ nghĩa tư bản. Năm 1995, Tổ chức Thương mại Quốc tế ra đời và ông George Lucas đã tính đến những động cơ kinh tế của các nhà nước trong các mối quan hệ của họ với xung đột, chẳng hạn như trường hợp của cuộc chiến tranh vùng vịnh 1990-1991. Người ta có thể đi xa hơn khi hình dung rằng vai trò tai hại của Liên hiệp Thương mại trong Star Wars gợi nhớ đến tác động của nền kinh tế thị trường tại các nền dân chủ. Còn đối với Tổng Liên đoàn các hệ thống độc lập, bộ ba tập phim này trước hết minh họa những phong trào đòi độc lập xuất phát từ Liên Xô và tại Nam Tư. Với tác giả, ý tưởng này được thể hiện trong tập phim Star Wars hồi 1, Hiểm họa bóng ma năm 1999. Vào thời kỳ đó, cuộc chiến tại Kosovo đã lên đến đỉnh điểm.
Đến với bộ ba tập phim này, tuy George Lucas đã bán được tác quyền cho tập đoàn Disney, nhưng cách diễn giải về sự cảm nhận chiến tranh trong Star Wars vẫn có những tiến triển. Bối cảnh chính trị dù gần như không thay đổi, nhưng cách xử lý cuộc xung đột giữa đế chế với phe nổi dậy là hoàn toàn khác biệt, nhất là trong Rogue One, A Star Wars Story. Các nhà sản xuất đã tái cập nhật thời sự cuộc chiến giữa đế chế thiên hà và quân nổi dậy bằng cách thêm vào đó một phe thứ ba, phe nổi dậy cực đoan. Đó không phải là một sự gợi nhắc đơn giản trong phim, mà quả thật là một thách thức quan trọng, bởi vì phần đầu của phim tập trung về chủ đề này.
Các nhân vật chủ chốt trong phim, được gọi là phe nổi dậy ôn hòa, có nhiệm vụ tìm kiếm lãnh đạo một phong trào nổi dậy cực đoan và lôi kéo người ấy trở về với vị thế có chừng mực hơn, để rồi người ấy hội nhập lại phe nổi dậy. Kịch bản đó có sự tiến triển từ một cuộc xung đột giữa hai phe tham chiến trong bộ ba tập phim đầu tiên của những năm 1980 sang một kịch bản phức tạp hơn trong Rogue One. Nếu như cả hai phe nổi dậy không công khai đối đầu nhau, nhưng họ lại có quá nhiều khác biệt về quan điểm chính trị để mà có thể hợp nhất. Tình thế này khá gần gũi với những cuộc chiến mà chúng ta đang nhìn thấy ngày nay. Ít ra là chúng cũng phản ánh rõ cảm nhận của chúng ta về những cuộc xung đột đó như cuộc chiến tại Syria, Iraq, Yemen hay Chechnya. Cuối cùng tác giả cho rằng, cách diễn giải về logic xung đột hiện có vẻ tuy hơi khập khiễng, nhưng đó cũng không phải là lỗi của các nhà sản xuất, cũng như là lỗi cách trình bày sai lệch về những cuộc xung đột đó trong xã hội phương Tây. Trong một nỗ lực tìm cách truyền đạt tầm nhìn của chúng ta về các mối tương quan chính trị và địa chính trị toàn cầu, thì Star Wars chứng tỏ cho thấy là một bộ sử thi điện ảnh, khoa học viễn tưởng đầy tham vọng nhất của thời đại.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trong thông điệp Giáng sinh, Giáo hoàng kêu gọi một giải pháp hai quốc gia Palestine và Israel. Các tỉnh Nam Bộ của Việt Nam khẩn trương chuẩn bị ứng phó với bão Tembin. Cựu Tổng thống Peru Fujimori được ân xá. Mỗi ngày một sự kiện, Giáo hoàng lại kêu gọi thế giới đón nhận người di dân. Hôm nay là Giáng sinh nên các nhật báo Pháp tạm nghỉ. RFI tiếng Việt xin phát lại tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu với chủ đề Sắc màu Giáng sinh.
Mùa Giáng sinh nữa lại về, đừng chần chừ gì nữa, hãy tận hưởng gốc sô-cô-la nóng khi tiết trời ngoài kia băng giá, hãy trao cho nhau tình yêu nồng ấm khi nhân loại nơi nơi vẫn còn nhiều khổ đau, và đặc biệt cùng nhau lắng nghe những giai điệu Giáng sinh là phút giây không thể thiếu vào dịp cuối năm. Tạp chí âm nhạc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thính giả những bản nhạc Noel nổi tiếng ở nhiều dòng nhạc khác nhau. Là không khí linh thiêng của giáo đường hay nhịp chuông rộn ràng chan hòa từ dòng nhạc jazz, pop và rock. Giai điệu náo nức mà chúng ta đang nghe mang tên Carol of the Bell là tác phẩm khá nổi tiếng trong danh mục nhạc Giáng sinh cổ điển, được sáng tác năm 1914 bởi nhạc sĩ người Ukraine Mykola Leontovich. Phiên bản dành cho hợp xướng có nhạc đệm của bài hát này đã được sử dụng nhiều trong điện ảnh và nổi tiếng nhất trong bộ phim Ở nhà một mình do John Williams chuyển soạn, hay trong bộ phim mang tên The Santa Claus do hãng Disney ấn hành năm 1994. Thật khó tin khi sự thành công của Carol of the Bells chỉ xuất phát từ một motif với bốn nốt nhạc chủ đạo, nhắc lại trên bè soprano, đan xen với tiết tấu đều đặn, miêu tả tiếng chuông của những bè hát khác, cũng chỉ trên bốn nốt nhạc đã thực sự mang lại Giáng sinh ngày càng gần đến với chúng ta.
I don't want a lot for Christmas, there's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you.
Nếu như All I Want for Christmas Is You được coi là bản ngợi ca Giáng sinh độc quyền của Mariah Carey trong nhiều năm, với lối diễn đầy ngẫu hứng của mình, thì kể từ khi bộ phim Love Actually được trình chiếu, người ta lại thích nghe phiên bản trong sáng của ca sĩ trẻ Olivia Olsen. Tuy nhiên, cũng không nên phủ nhận thành công rực rỡ của Mariah Carey sau khi ca khúc được phát hành trong album Merry Christmas năm 1994. Giai điệu tràn trề hưng phấn của cô trở thành chuẩn mực trong thể loại ca khúc Noel pop rock kể từ khi phát hành đến nay. Giáng sinh đã tràn ngập khắp muôn nơi với tiếng chuông lục lạc réo rắt, nhịp điệu mời gọi và thật khó cưỡng, đôi chân cứ muốn chạy theo những chú tuần lộc mơ về một mùa Noel thơ trẻ.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow.
Nhắc đến Giáng sinh là nhắc đến lễ hội sắc màu, là màu đỏ rực rỡ của lá cây poinsettia, là màu đằm thắm của những dặm phong xanh và màu mênh mùng của những bông tuyết trắng rơi lặng lẽ. Hãy tận hưởng hương vị Noel ngọt ngào, có chút giá lạnh, cùng âm hưởng ra cũ kỹ với ca khúc Let It Snow do Frank Sinatra trình bày. Được xem là một trong những gương mặt nghệ sĩ lớn của lịch sử âm nhạc nước Mỹ, Sinatra bắt đầu sự nghiệp bằng những điệu hát swing và nổi tiếng qua nhiều ca khúc như My Way, New York, New York. Let It Snow của ông được viết không phải dành cho lễ Giáng sinh, nhưng có lẽ mùa đông băng giá, trú ngụ trong ca từ và những ngọn lửa tí tách nhảy múa bên lò sưởi ấm nồng mà ta có thể nghe thấy trong tiết tấu của bài hát đã làm tâm hồn các con chiên thổn thức. Và từ bao giờ người ta dành cho Let It Snow một chỗ quan trọng không thể thiếu bên gốc thông Noel thanh bình.
Tại sao chúng ta không chúc mừng lễ Giáng sinh bằng một bài hát đậm chất Mỹ Latin? Feliz Navidad của José Feliciano mang thông điệp của lời cầu chúc một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới yên vui thịnh vượng. Với điệp khúc ngắn gọn bằng tiếng Tây Ban Nha, Feliz Navidad, chúc Giáng sinh an lành và một đoạn ca từ bằng tiếng Anh, ca khúc như lời reo vui của lũ trẻ khi năm cũ sắp qua và đón mừng năm mới đang về. Âm điệu sống động bên bờ Caribe này đã đưa José Feliciano vào danh sách của 25 ca khúc được biểu diễn nhiều nhất hành tinh, theo đánh giá của ASCAP.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. So this is Christmas.
Cuối cùng xin được khép lại bằng một dấu lặng Happy Xmas do John Lennon và Yoko Ono cùng hợp xướng Heartland Community trình diễn. Tháng 12 năm 1969, trong chiến dịch đấu tranh vì hòa bình, phản đối chiến tranh Việt Nam ở 12 thành phố trên khắp thế giới, từ Paris, New York, Los Angeles, Toronto, Rome, Athens, Amsterdam, Berlin, London, Tokyo, Hồng Kông và Helsinki, người ta thấy xuất hiện những biểu ngữ lớn, tựa đề "Chiến tranh kết thúc nếu bạn muốn điều đó", lời chúc Giáng sinh từ John và Yoko. Hai năm sau, họ đã trở lại với ý tưởng như vậy bằng cách cho ra đời tác phẩm Happy Xmas, World is Over. Đây là tác phẩm phản chiến, cùng với Imagine, Give Peace a Chance, nó đã trở thành bản tuyên ngôn mẫu mực vì hòa bình. Với John Lennon, Yoko Ono, âm nhạc lúc nào cũng giản đơn, chân thật, nhưng có sức mạnh vô cùng kỳ diệu, xuyên thấu hàng triệu con tim những ai đã lắng nghe nó, dù chỉ là một nét nhạc. Từ bao giờ, Giáng sinh luôn là thời khắc thiêng liêng, nơi mà mọi niềm tin tinh thần, lòng nhân ái và sự sẻ chia quy tụ về. Âm nhạc cũng là một thứ tôn giáo đặc biệt, giúp con người nhìn lại chính mình một cách tự tại nhất. Tĩnh tâm để bao dung, mở lòng để hướng thiện đã trở thành thông điệp của những lời ca Giáng sinh mà hầu như những người nghệ sĩ thực thụ nào cũng muốn nhắn gửi đến nhân gian.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương. Việt Nam năm 2017, Petro Việt Nam làm rúng động chính trường.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Có thể nói là chưa bao giờ chiến dịch chống tham nhũng trong giới lãnh đạo Việt Nam lại diễn ra ác liệt như trong năm 2007 này, trong bối cảnh mà đấu đá nội bộ vẫn rất gay gắt. Chưa hết rúng động về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Bạc Liêu đem về Việt Nam vào tháng 7, chiến trường Việt Nam lại nóng thêm với vụ bắt giữ ông Đinh La Thăng, một đương kim ủy viên Trung ương Đảng, ngày 8 tháng 12, 2017. Ông Thăng đã bị bắt với tội danh cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và một số tội danh khác. Cả hai nhân vật này đều là những cựu lãnh đạo của ngành dầu khí. Ông Trịnh Xuân Thanh nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam, PVC, thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam. Còn ông Đinh La Thăng, trước khi làm bí thư Thành ủy Sài Gòn, đã từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petro Việt Nam. Cả hai cũng đều liên quan đến vụ góp vốn 800 tỷ đồng của Petro Việt Nam vào ngân hàng đại dương Ocean Bank. Riêng ông Trịnh Xuân Thanh thì sẽ bị đưa ra xét xử vào đầu năm 2008. Cùng với ông Thanh và ông Thăng, hàng loạt các quan chức cao cấp khác trong ngành dầu khí và ngân hàng cũng đã bị bắt về tội tham nhũng trong năm 2007.
Vụ bắt giữ ông Đinh La Thăng đã được báo chí quốc tế đặc biệt chú ý. Hãng tin Reuters ngày 11 tháng 12 đã có bài viết mang tựa đề What's Behind Vietnam's Corruption Crackdown? Đằng sau chiến dịch chống tham nhũng là gì?
Theo nhận định của hãng tin Reuters, những vụ bắt giữ này cho thấy đang có một nỗ lực phối hợp nhằm bài trừ nạn tham nhũng đang khiến Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng mất uy tín. Nhưng chiến dịch chống tham nhũng này cũng giúp cho Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng củng cố thêm vị thế sau khi đã giành chiến thắng trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm ngoái. Cho dù có nhân vật nào cao cấp hơn bị bắt giữ hay không, thì ông Trọng đã nắm chắc thế thượng phong từ đây cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2021. Ngay cả sau thời điểm đó, phe của Nguyễn Phú Trọng rất có thể sẽ tiếp tục duy trì thế áp đảo trên chính trường Việt Nam. Nhưng đây hãng tin Reuters nhắc lại rằng, mặc dù bề ngoài có vẻ đoàn kết nhất trí, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam có rất nhiều bất đồng về đủ mọi vấn đề, từ nhịp độ cải tổ cho đến chính sách đối ngoại nhằm giữ thế cân bằng của Việt Nam giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và các cường quốc khác. Theo Reuters, điểm đặc trưng nhất của ban lãnh đạo hiện nay đó là họ bảo vệ quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng bằng việc gắn chặt với bộ máy an ninh. Đó là một thay đổi về phong cách lãnh đạo so với thời Nguyễn Tấn Dũng khi mà một số nhân vật đã tự thân nổi bật lên và tỏ ra dấu hiệu sẵn sàng mở cửa chính trị. Chiến dịch bắt bớ các quan chức tham nhũng có ảnh hưởng gì đến tiến trình cải tổ và tư nhân hóa ở Việt Nam hay không? Theo Reuters, cho dù chiến dịch trấn áp tham nhũng sẽ củng cố quyền lực chính trị của đảng, nhưng ban lãnh đạo hiện nay sẽ vẫn giữ nguyên tốc độ cải tổ như chính phủ trước. Tuy vậy, do ngân sách nhà nước ngày càng bị thâm thủng, chính phủ Hà Nội đang buộc phải đẩy nhanh tiến trình thoái vốn, tức là bán cổ phần các tập đoàn nhà nước hiện được coi là hấp dẫn nhất, chẳng hạn như tập đoàn Sabeco hay Vinamilk.
Trang mạng Asia Times ngày 13 tháng 12 cũng đã có một bài nhận định về vụ bắt giữ Đinh La Thăng tựa đề What's the arrest of the top official says about Vietnamese politics? Vụ bắt giữ một quan chức cao cấp nói lên điều gì về chính trị Việt Nam? Tác giả bài viết là ông Đoàn Xuân Lộc, một nhà nghiên cứu hiện làm việc tại Anh Quốc.
Theo ông Đoàn Xuân Lộc, sau khi ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 5 vừa qua đã khai trừ ông Đinh La Thăng ra khỏi Bộ Chính trị, đồng thời cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, sự nghiệp chính trị của ngôi sao đang lên này coi như tiêu tan và vụ bắt giữ ông Thăng phần nào chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, vụ này vẫn thu hút nhiều chú ý và gây ra nhiều lời đồn đoán, bởi vì đây là lần đầu tiên một thành viên của cơ quan ra quyết định cao nhất của đảng và của Việt Nam bị truy tố công khai vì sai phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng. Giống như vụ Bạc Hy Lai và Tôn Chính Tài ở Trung Quốc cũng là hai ủy viên Bộ Chính trị, người ta cho rằng cuộc điều tra hình sự nhắm vào ông Đinh La Thăng là có động cơ chính trị. Hai cựu bí thư Trùng Khánh bị coi là đối thủ chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình, trong khi cựu bí thư Thành phố Hồ Chí Minh là đồng minh thân thiết của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật được coi là một đối thủ của ông Trọng. Một trong những tội mà ông Thăng bị cáo buộc là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ và quyền hạn để chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại khoảng 40 triệu đô la Mỹ trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petro Việt Nam trong giai đoạn 2009-2011. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi, ví dụ như tại sao một vi phạm nghiêm trọng như vậy lại không được phát hiện sớm, tại sao một quan chức có những sai phạm như vậy lại được đề bạt lên lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải năm 2011, lên tới Bộ Chính trị và sau đó nắm chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất nước vào năm 2006. Trong một quốc gia minh bạch và dân chủ hơn, ông Thăng lẽ ra đã không thể có những vi phạm như vậy, và nếu có thì ông đã bị ngăn chặn hoặc bị truy tố sớm hơn nhiều. Theo cái nhìn của ông Đoàn Xuân Lộc, nạn tham nhũng quy mô lớn và sâu rộng và các vấn đề liên quan khác, chẳng hạn như nạn gia đình trị và quản lý yếu kém về kinh tế, đặc biệt là trong các doanh nghiệp nhà nước, sẽ không thể bị hạn chế đáng kể, chưa nói đến chuyện bị ngăn chặn, trừ phi Việt Nam thực hiện cải cách triệt để về chính trị và thể chế.
Nhưng nạn tham nhũng ở Việt Nam sâu rộng như thế nào? Trong bài viết tựa đề How Deep Is Vietnam's Rot? Sự thối nát sâu rộng đến cỡ nào? Đăng trên trang Asia Times ngày 5 tháng 12, tức là trước vụ bắt giữ ông Đinh La Thăng, nhà báo David Hutt nhắc lại vụ Trịnh Xuân Thanh và trích lời giáo sư Carl Tyer, một chuyên gia về Việt Nam thuộc Đại học New South Wales của Úc, cho rằng các vụ xét xử những quan chức cao cấp và những bản án nặng nề chính là nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng trước nạn tham nhũng.
Nhưng các nhà phân tích cũng nghi ngờ động cơ chính trị của vụ này, một phần là do sự thất sủng của ông Đinh La Thăng, một đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một số người nghĩ rằng ông Trọng hiện đang tiến hành thanh trừng những tay chân thân tín của ông Dũng. Cũng theo David Hutt, một lý do khác giải thích cho chiến dịch chống tham nhũng ngày càng quyết liệt của ông Nguyễn Phú Trọng, đó là tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nạn tham nhũng, quản lý kém cỏi và biển thủ trong các tập đoàn nhà nước đã gây rất nhiều tổn hại cho ngân sách nhà nước. Theo một báo cáo của Ủy ban Pháp luật Quốc hội đệ trình vào tháng trước, trong một thập niên qua, ít nhất 2,6 tỷ đô la đã bị thất thoát, một con số có lẽ thấp hơn thực tế nếu chỉ dựa trên những số liệu được tiết lộ qua những vụ án gần đây. Hiện giờ, chính phủ Hà Nội đang cố huy động nguồn vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng, rất cần thiết để duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao. Tính chính đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam vốn không phải là từ lá phiếu của người dân, phụ thuộc phần lớn vào mức tăng trưởng tiếp tục cao. Vấn đề là theo David Hutt, cho tới nay, nỗ lực của chính phủ nhằm chống tham nhũng trong các doanh nghiệp nhà nước và khu vực nhà nước vẫn rất là hạn chế, nhất là trong việc thu hồi số tiền thất thoát do tham nhũng. Trong 2,6 tỷ đô la thất thoát trong một thập niên qua, chỉ có 8% được thu hồi, theo báo cáo của Ủy ban Pháp luật Quốc hội. Chiến dịch chống tham nhũng hiện nay của chính quyền Việt Nam cũng là nhằm khôi phục thanh danh của khu vực kinh tế nhà nước, một điều rất cần thiết để tiến trình thoái vốn các tập đoàn nhà nước được thành công và các doanh nghiệp nhà nước thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Nhưng theo giáo sư Carl Tyer, các bản án có tác động rất ít đến nạn tham nhũng ở Việt Nam, bởi vì nguyên nhân sâu xa của nó là sự quản lý kém cỏi, thiếu hệ thống kiểm toán độc lập, thiếu một nền tư pháp không bị ảnh hưởng chính trị. Theo giáo sư Tyer, cú sốc của các bản án sẽ phai dần theo thời gian.
Trong năm 2017, chưa bao giờ quan hệ giữa Việt Nam với Đức lại trở nên căng thẳng như thế kể từ khi chính phủ Berlin tố cáo mật vụ của Hà Nội với sự trợ giúp của Sứ quán Việt Nam tại Đức đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đem về nước.
Đây là một vụ bắt cóc mà báo chí Đức mô tả không khác gì vào thời chiến tranh lạnh. Berlin đã đòi Hà Nội xin lỗi, nhưng phía Việt Nam vẫn bác bỏ cáo buộc đó, khẳng định rằng ông Thanh đã tự nguyện trở về đầu thú nhà chức trách. Theo hãng tin Đức DPA ngày 4 tháng 12, các luật sư Đức của ông Trịnh Xuân Thanh xem thân chủ của họ là nạn nhân của đấu đá quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi còn ở Đức, ông Trịnh Xuân Thanh đã nộp đơn xin tị nạn chính trị, cho nên các luật sư của ông tin chắc là ông không hề tự nguyện trở về nước. DPA cũng bày tỏ mối quan ngại về khả năng ông Trịnh Xuân Thanh lãnh án tử hình.
Để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại phóng sự ấm áp món quà Noel của Hội Anh Em của Người Nghèo tại Paris, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí đặc biệt.
Nằm trong quận 17 Paris, trụ sở của Hội Anh Em của Người Nghèo, Les Petits Frères des Pauvres, thêm náo nhiệt vào những ngày cuối năm. Tiếng điện thoại rung rồi chung cửa reo liên tục và những gương mặt mới xuất hiện. Họ muốn dành vài ngày nghỉ cuối năm để chia sẻ một Giáng sinh ấm cúng với người cao tuổi, cô đơn, không nơi nương tựa. Hội Anh Em của Người Nghèo được ông Armand Marquise chính thức thành lập vào năm 1946 sau thời gian bị đình trệ vì Thế chiến thứ hai. Noel luôn là dịp quan trọng và sôi nổi nhất trong năm của Hội Anh Em của Người Nghèo. Những người cao tuổi được hội chăm sóc sẽ nhận được một gói quà tại nhà hoặc được mời dự tiệc Giáng sinh do hội tổ chức theo truyền thống có từ năm 1951 và sau này được nhân rộng sang nhiều thành phố và tỉnh khác trên khắp nước Pháp.
Donc les boîtes comme ça, c'est des boîtes où il y a du champagne.
D'accord.
Et là, c'est des boîtes où il n'y a pas d'alcool.
Trong căn phòng lớn dưới tầng hầm, vài trăm túi quà được xếp ngay ngắn và được chia theo từng nhóm. Chị Josephine Mabiala sống ở ngoại ô Paris, từ sở làm đến thẳng hội để chuẩn bị những gói quà.
Tôi chuẩn bị những gói quà theo danh sách mà hội lập trước. Trong chiếc túi vải đã có một kiện thực phẩm, tôi cho thêm một cuốn lịch, một chiếc bút, một chậu hoa nhỏ và một hộp sô-cô-la. Vậy là có thể tổ chức một bữa ăn nhỏ, dù không hẳn là bữa tiệc, nhưng đây chính là tâm nguyện của Hội Anh Em của Người Nghèo, có nghĩa là chia sẻ với những người thật sự cần hỗ trợ.
Vào dịp lễ cuối năm, nhiều tình nguyện viên thường xuyên của hội cũng bận bịu với gia đình, nhưng thay thế họ là những tấm lòng mới làm tình nguyện trong vài ngày. Vì vậy, ông già Noel cũng thay đổi hàng năm, có thể là Jacques hoặc Marie, Romain hoặc Amélie hay Josephine, thay nhau mang hơn 800 gói quà đi khắp Paris.
J'apporte deux colis donc aux personnes que je visite.
Tôi sẽ mang hai gói quà cho hai cụ mà tôi vẫn đến thăm, trong đó có một cụ nằm liệt giường. Cả hai cụ đều cần giúp đỡ, sống ở quận 18 Paris, nên tôi sẽ lần lượt mang quà đến từng nhà. Tôi kết hợp với một tình nguyện viên khác để thay nhau đến thăm các cụ, mỗi người một lần trong tuần. Thỉnh thoảng chúng tôi gọi điện hỏi thăm các cụ và để họ biết là chúng tôi luôn ở bên cạnh họ. Điều này rất là quan trọng.
Trả lời RFI tiếng Việt, chị Estelle Fossé, phụ trách truyền thông của Les Petits Frères des Pauvres cho biết, ngoài các hoạt động chăm sóc, thăm hỏi thường xuyên, mỗi năm hội có hai dịp quan trọng là kỳ nghỉ hè vào tháng 7 và tháng 8, và đặc biệt là lễ Giáng sinh cuối năm. Đây là thời điểm mà nhiều người bắt đầu cảm thấy tinh thần tương ái trỗi dậy mạnh mẽ hơn, vì họ biết rằng là cũng vào thời điểm này thì sự cô đơn của người cao tuổi còn lớn hơn bao giờ hết, nhất là khi chỉ có một thân một mình, không có gia đình. Giáng sinh cũng là dịp khá nhộn nhịp để mọi người cũng được nghỉ và có nhiều thời gian hơn một chút. Hơn nữa, ở Paris thì cũng có nhiều người không có gia đình bên cạnh hoặc không có con cái, nên họ cũng một thân một mình đón Noel. Vì thế, chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi hơn. Có thể là họ không rảnh rỗi trong năm, nhưng ít nhất thì họ cũng muốn tham gia làm thiện nguyện vào dịp lễ cuối năm. Ngoài ra thì cũng có nhiều người gọi để tặng tiền giúp đỡ Hội Anh Em của Người Nghèo. Phải nói là hội của chúng tôi hoạt động nhờ vào đến 90% tiền quyên góp. Trên cây bút được tặng cho người cao tuổi khó khăn và cô đơn ở trong mỗi gói quà, có số điện thoại của Solitude Écoute, tạm dịch là lắng nghe chia sẻ. Đây là dịch vụ miễn phí để tâm tình với một tình nguyện viên, vì có rất nhiều người đôi khi chỉ muốn được trò chuyện, giải tỏa tâm lý hoặc để cảm thấy bớt cô đơn.
En fait, ce sont des personnes que l'on visite toute l'année. C'est-à-dire qu'une personne qui va rentrer dans les critères.
Họ là những người mà chúng tôi vẫn đến thăm quanh năm. Có nghĩa là những người nằm trong tiêu chí của hội anh em của người nghèo. Về tuổi tác, sự cô đơn, cô lập khỏi xã hội hoặc trong tình cảnh nghèo khó. Những trường hợp như vậy thì thường được thông báo cho chúng tôi thông qua các bác sĩ điều trị, nhân viên trợ giúp xã hội, gia đình sống ở xa hoặc đôi khi là chính người cao tuổi gọi điện đến hội. Hồ sơ của họ được chuyển đến hội đồng xét duyệt, sau đó tình nguyện viên đến gặp người đó để tìm hiểu hoàn cảnh. Và cuối cùng thì một tình nguyện viên sẽ được giới thiệu và đến thăm người đó ít nhất là 2 tuần một lần để giúp cho họ cảm thấy bớt đơn độc. Các cuộc thăm viếng diễn ra rất chân tình, thân thiện và thường thì kéo dài 2 tiếng. Họ có thể đi ra ngoài dạo chơi hoặc nói chuyện trên trời dưới biển. Chúng tôi thường đề xuất với người cao tuổi được chăm sóc là tham gia các hoạt động tập thể và Giáng sinh nằm trong khuôn khổ các hoạt động này. Cứ vào tháng 10 hàng năm thì chúng tôi gửi thư cho họ và đề xuất 2 lựa chọn là đăng ký tham gia vào bữa tiệc tập thể hoặc là nhận một gói quà vì ở nhà họ một số người không thể ra khỏi nhà. Hoặc đơn giản là họ muốn đón Noel ở nhà.
Theo chị Estelle Fosse, Giáng sinh là dịp mang ý nghĩa lớn. Vì vậy, hội anh em của người nghèo luôn cố gắng dành cho người cao tuổi một bữa tiệc ấm cúng, thân mật. Hội thường tổ chức 2 bữa tối 24 và tiệc trưa ngày 25. Từ 3 đến 4 năm nay, hội kết hợp với khách sạn Marriott sang trọng trên đại lộ Champs-Élysées để cùng tổ chức bữa trưa 25.
Donc c'est aussi un moment où les gâtes, voilà. Ils n'ont pas accès à ça et nous on veut leur donner le meilleur en fait.
Đây cũng là thời điểm để chúng tôi làm cho họ hài lòng vì họ không có dịp đến những địa điểm như vậy. Còn chúng tôi thì muốn tặng cho họ điều tốt đẹp nhất. Với các vị khách mời thì đó là điểm tuyệt vời. Bữa ăn được phục vụ tại bàn, đi kèm với hòa nhạc, khiêu vũ. Đến khoảng 16:30, xe chở họ về nhà, có các tình nguyện viên đi cùng. Tôi không thể tiết lộ trước bữa tiệc có những gì vì đó sẽ là một bất ngờ. Nhưng cũng giống như những bữa ăn Noel khác, sẽ có những món ngon đặc trưng cho dịp này và do chính 2 khách sạn nổi tiếng đó chuẩn bị. Đó là những món ăn như người Pháp thường dùng vào dịp Noel như cá hồi, gan béo, con hàu, ốc sên, có thịt, có cá, vân vân. Nhưng trước đó, thường có rượu khai vị với các miếng bánh mặn, sau đó lần lượt các món bắt đầu, món chính, phô mát và món tráng miệng với bánh khúc cây truyền thống.
Et le dessert, c'est la traditionnelle bûche.
Nous allons manger, nous allons danser, surtout danser, parce qu'il faut leur donner beaucoup de gaieté. Hein. C'est quand même des personnes qui ont besoin de ça.
Chị Josephine Mabiala nhận xét, giống như ở Việt Nam, trong các gia đình ở châu Phi, nơi chị sinh trưởng, thường có nhiều thế hệ sống chung dưới một mái nhà, và con cháu vẫn chăm sóc ông bà. Chị thấy chạnh lòng khi chứng kiến nhiều người cao tuổi ở Paris phải sống một mình. Vì vậy, chị đã đăng ký làm tình nguyện viên của hội anh em của người nghèo từ tháng 5 năm 2017.
Je suis née dans une grande famille où tout le monde apporte la chaleur.
Tôi sinh ra trong một gia đình đông con. Mọi người trong gia đình thường xuyên giúp đỡ nhau, quây quần bên nhau và không bao giờ bỏ rơi một thành viên. Khi còn nhỏ, tôi sống chung với cả ông bà nữa, nên khi nhìn thấy những người già ở đây, tôi lại nhớ đến thời kỳ đó. Vì thế, tôi muốn làm những gì mình có thể để mang lại hơi ấm tình người cho người cao tuổi. Điều này rất quan trọng. Còn riêng với tôi, công việc này làm tôi thấy thoải mái, được trao đổi hoặc tham gia những hoạt động khác với họ.
Chị Josephine Mabiala tạm dừng gói quà đang chuẩn bị để làm 2 gói khác không có rượu, vì có 2 người đến trụ sở của hội. Họ muốn đến thăm và chúc Giáng sinh nhóm làm việc khi vẫn còn đi lại được.
Chúng tôi rất vui vì nhận được gói quà này nhờ hội anh em của người nghèo. Năm nay tôi không muốn đến bữa tiệc Giáng sinh. Năm ngoái tôi tham dự rồi, nhưng năm nay thì thôi.
Chúng tôi ở ngôi nhà chung này từ khá lâu rồi, năm nào cũng vậy. Bữa tiệc là dịp để gặp gỡ những người khác. Nhưng rồi đến lúc chúng tôi lại muốn được nhận một gói quà và ở nhà để đón Giáng sinh cùng với gia đình.
Cuối cùng trước khi ra về, cả 2 dạo qua hàng cà phê anh em ngay cạnh trụ sở của hội để trò chuyện với những người khác. khách hàng của quán thường là người dân sống xung quanh, đến chơi bài cùng nhau, đọc báo, xem tivi hoặc tập trung vào trò chơi tìm chữ. Hai phụ nữ đứng quầy bar đều là tình nguyện viên lâu năm của hội và tự hào khẳng định, cà phê ở đây rẻ nhất Paris, vì quán không có mục đích kinh doanh mà muốn là nơi giao lưu của tất cả mọi người. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh ngày Giáng sinh của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trong thông điệp Giáng sinh, Giáo hoàng kêu gọi một giải pháp hai nhà nước Palestine và Israel. Các tỉnh Nam Bộ của Việt Nam khẩn trương chuẩn bị ứng phó với bão Tembin. Cựu Tổng thống Peru Fujimori được ân xá. Mỗi ngày một sự kiện, Giáo hoàng lại kêu gọi thế giới đón nhận người di dân. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.